thường cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 95. Chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Pháp Sư Ngộ Đạo đã gửi cho tôi một tin nhắn. Có bạn đồng tu từ Đại học Khoa học và Kỹ thuật Nam Kinh muốn hỏi: gần đây có người truyền bá bổn nguyện niệm Phật, không căn cứ theo tịnh độ Tam Kinh, chỉ cần tin là có thể được giảng sanh, không cần phát nguyện cũng không cần niệm Phật, khiến cho những người chưa thâm nhập sâu vào tịnh tông sau khi nghe rồi rất là nghi hoặc, cung thỉnh sư phụ từ bi khai thị. Đây thật sự là một vấn đề rất nghiêm túc. Vấn đề này nếu là giải thích sai thì sẽ hướng dẫn sai rất nhiều bạn đồng tu, bỏ lỡ cơ hội niệm Phật giảng sanh của cả đời rồi. Người truyền bá phải chịu trách nhiệm nhân quả. Trên kinh Phật nói là nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Bổn nguyện niệm Phật không sai, nhưng họ đã hoàn toàn giải thích sai ý nghĩa rồi. Đức Phật trước khi nhập diệt đã hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch đối với hiện trạng xã hội hiện đại của chúng ta. Trong Pháp hội Lăng Nghiêm có đoạn kinh văn thanh tịnh minh hối mà mọi người đều xem thấy. Phật nói: tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Trên kinh nói chính là thời đại này của chúng ta hiện nay. Pháp nhược ma cường, chúng sanh nhận giả không nhận thật, thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Các bạn đồng học tịnh tông chúng ta nhất định phải học tập theo Phật. Phật có tâm nhẫn nại chờ đợi đối với những người này. Cho nên tôi cảm nhận được những bạn đồng học trong chúng ta có rất nhiều người nhiệt tình, còn vượt hơn so với Phật, nóng lòng muốn độ tất cả những chúng sanh này về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế nhưng quay đầu nghiêm túc phản tỉnh lại xem thì chính mình có thể giảng sanh hay không? Chính mình chưa thể đắc độ mà muốn đi độ người khác. Điều này trên kinh Phật thường nói đến là không có việc như thế. Mọi người thường xuyên nghe nói, nghe đến mức quen tai câu là Phật không độ người không có duyên. Chúng ta cần phải hiểu, họ không có duyên với Phật. Không có duyên tức là không tin, không tin tưởng kinh văn trong Tam Kinh, không thể y giáo phụng hành mà nghe người khác nói những lời này, thì đó chính là không có duyên với Phật rồi. Cuộc đời này của họ nhất định không thể thành tựu. Nói về bổn nguyện, bổn nguyện là gì? Đó chính là 48 nguyện. Sau khi tịnh tông của chúng ta thành lập thì chính là căn cứ vào bổn nguyện niệm Phật. Các bạn xem thời khóa sáng của chúng tôi, khóa tụng của tịnh tông là khóa sáng tụng 48 nguyện, thời khóa tối là sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng nếu không sám trừ thì nhất định không thể giảng sanh. Pháp môn này tuy nói là đới nghiệp giảng sanh, từ xưa đến nay Tổ sư Đại Đức đã nói rất nhiều rồi. Chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp hiện tại. Những nghiệp bạn hiện nay đang tạo thì nghiệp này không thể mang đi rồi. Đới nghiệp là đới nghiệp của quá khứ. Quá khứ đã sai rồi, không sao, ngày nay sửa đổi trở lại, gọi là bất luận quá khứ, chỉ luận hiện hành. Đây là nguyên tắc, nguyên lý đới nghiệp giảng sanh. Hiện nay vẫn còn muốn tạo nghiệp, vậy thì không thể giảng sanh rồi. Đạo lý này nhất định phải hiểu được. Nói về bổn nguyện, con người nói bổn nguyện chính là nguyện thứ 18. Thế nhưng người thông thường vẫn chưa thâm giải nghĩa thú. Trong nguyện thứ 18 đã hàm nhiếp viên mãn 47 nguyện còn lại rồi. 47 nguyện này mà thiếu đi một nguyện thì nguyện thứ 18 sẽ không viên mãn. Vị Đại Đức truyền bá bổn nguyện niệm Phật này, liệu có hiểu đạo lý này không? Bất cứ một nguyện nào trong 48 nguyện đều hàm nhiếp viên mãn 47 nguyện kia. Nguyện nào cũng như vậy. Chúng ta tuy là chưa giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, nhưng mọi người đã nghe được cũng không phải là ít. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều chẳng hai. Một là tất cả là một. Họ hiểu được không? Bổn nguyện niệm Phật thì một là tất cả. Cho nên công đức của bổn nguyện rất là thù thắng. Nhất định không phải là nói chỉ căn cứ vào nguyện thứ 18, không cần 47 nguyện còn lại nữa. Nếu vậy thì nguyện thứ 18 cũng rỗng không rồi, không còn nữa. Nguyện thứ 18 là gì? Là cương lĩnh chung của 47 nguyện còn lại. Đây là ma thuyết pháp, không phải là Phật thuyết pháp. Trước khi diệt độ, Thế Tôn dạy chúng ta dựa vào tứ y pháp. Điều đầu tiên trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Bộ kinh số 1 của Tịnh Tông là Kinh Vô Lượng Thọ. Thời Đông Tấn, Huệ Diễn Đại Sư xây dựng đạo tràng niệm Phật đầu tiên ở Lô Sơn, gọi là niệm Phật đường Đông Lâm. Đồng tu chí đồng đạo hợp có 123 người. Thời kỳ đó kinh điển Tịnh Tông chỉ có một bộ, đó là Kinh Vô Lượng Thọ, còn những kinh khác vẫn chưa được biên dịch. Đạo tràng của Diễn Công ở Lô Sơn có nhiều người với chị, chỉ căn cứ vào Kinh Vô Lượng Thọ. Tổng cộng 123 người này đều được giảng sanh rồi. Đạo tràng này trang nghiêm thù thắng vô cùng. Chúng ta cần đi theo con đường của người xưa, kế thừa người xưa. Người thời nay đều biết đến vào cuối thời nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc. có lão pháp sư Ấn Quang. Rất nhiều bạn đồng tu đều biết đó là Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hóa thân tái lai. Tuy là chúng ta chưa gặp lão pháp sư, nhưng văn sao của ngài lưu truyền ở trên thế gian này. Chúng ta cần cẩn thận đọc tụng, y giáo phụng hành. Con đường hôm nay chúng ta đang đi là kế thừa từ Ấn Quang Đại Sư. Lão sư của chúng tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Ngài một đời phụng hành giáo huấn của lão sư mình. Tôi thân cận ngài 10 năm. Ngài khiêm tốn không nhận làm lão sư của tôi, mà ngài giới thiệu cho chúng tôi một vị lão sư. Vị lão sư đó là ai? Đó chính là lão sư của ngài, Ấn Quang Đại Sư. Từ đó có thể biết, người chân thật có đức hạnh, có học vấn sẽ rất khiêm tốn. Ngài dạy tôi cần chăm chỉ phát tâm đọc tụng văn sao, y giáo phụng hành. Như vậy sẽ chính là đệ tử của Ấn Quang Đại Sư. Tôi ở khắp mọi nơi khuyên bảo các bạn đồng tu dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ, trực tiếp chắc chắn làm đệ tử của A-di-đà Phật. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, người hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, nếu không phải là A-di-đà Phật thì chắc chắn là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai. Nếu như không phải là Phật tái lai thì bộ kinh này nhất định không thể hội tập đến hoàn mỹ như vậy. Chúng ta biết là thời nhà Tống có cư sĩ Vương Long Thư đã hội tập lần thứ nhất. Ngụy Mặc Thâm vào đời nhà Thanh đã hội tập lần thứ hai, nhưng đều không viên mãn. Đó đều là đại đức trong nhà Phật chúng ta. Thời kỳ mạt pháp, đích thực có sự cần thiết của việc hội tập, nên cảm động Phật Bồ Tát thị hiện. Các bạn không tin, nhưng tôi thì tin. Tin tưởng sẽ được lợi ích. Mười mấy năm gần đây, căn cứ vào giáo huấn của bộ kinh này để tu hành, người giảng sanh có tướng lành hy hữu chúng tôi xem thấy có rất nhiều, nghe nói thì lại càng nhiều hơn. Bạn không tin tưởng mà nghe lời nói của người khác thì còn cách nào bây giờ? Ngày nay ở thời đại dân chủ, tự do mở cửa này, không ai có thể can thiệp vào chuyện người khác, chỉ còn xem duyên phận sâu hay cạn của chúng ta với Phật và A-di-đà Phật mà thôi. Chúng ta đọc bản hội tập của Hạ Lão Cư Sĩ, không cần thiết phải hỏi Hạ Lão Cư Sĩ là người thế nào. Không cần thiết, mà hãy xem bản hội tập của ngài có như pháp hay không. Lòng tin của chúng ta xây dựng từ đây, không phải là mê tín, không phải là mù quáng. Cho nên tôi mang năm bản dịch gốc của kinh Vô Lượng Thọ và bốn bản hiệu chỉnh in thành một quyển. Tôi đặt tên sách là Tịnh Độ Ngũ Kinh Độc Bổn. Đã lần lượt in được khoảng 2 đến 3 vạn quyển rồi. Các bạn đồng tu đều đã nhìn thấy. Bạn có thể tự mình xem, tự mình so sánh, để bạn xây dựng lòng tin kiên định từ chỗ này. Sau đó bạn lại tỉ mỉ quan sát người niệm Phật giảng sanh. Người căn cứ vào bốn nguyện niệm Phật được giảng sanh có bao nhiêu người? Có thoại tướng như thế nào? Trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng. Điều kiện cơ bản của tam bối giảng sanh là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Làm gì có ai không phát nguyện mà có thể giảng sanh? Không có đạo lý này. Không phát nguyện mà niệm Phật, người xưa từng nói, cho dù một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu mà không phát nguyện thì đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Vì sao vậy? Vì bạn không muốn vãng sanh. Cầu nguyện vãng sanh, buông xuống vạn duyên, thì cái tâm này là tâm Bồ Đề. Ngẫu Ích Đại Sư trong Yếu Giải nói với chúng ta, nếu như chúng ta giảng sanh muốn nâng cao phẩm vị, thì bạn nhất định tâm bạn phải như tâm Phật, nguyện phải như nguyện của Phật, hành vi phải như hành vi của Phật, thì phẩm vị của bạn mới có thể cao được. Nếu tâm không giống tâm A-di-đà Phật, nguyện cũng không giống nguyện của A-di-đà Phật, hành vi cũng không giống như A-di-đà Phật, thì tuy là bạn giảng sanh nhưng phẩm vị rất thấp. Huống hồ căn bản bạn lại không thể giảng sanh. Chúng ta cần phải ghi nhớ thật kỹ. Trên Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phu Nhân Vi Đề Hy cầu sanh tịnh độ, bà thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật cần phải tu học như thế nào mới có thể giảng sanh cực lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi giảng giải cho bà phương pháp tu học thì trước tiên nói rõ cho bà tịnh nghiệp tam phước. Điều này rõ ràng là nói cho chúng ta, đây là ba đời chư Phật lấy tịnh nghiệp làm chánh nhân. Hay nói cách khác là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, hết thảy những người tu hành thành Phật đều được kiến lập trên nền tảng này. Nếu như không có nền tảng này thì cho dù dụng công tu hành thế nào cũng sẽ không thể thành tựu. Việc này giống như xây nhà vậy, đây là nền móng. Hai câu đầu tiên trong nền tảng này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Người Trung Quốc chúng ta gọi là hiếu thân tôn sư. Đây là nền tảng. Người người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là đại hiếu tử, đều là học trò tốt nhất của lão sư. Trên kinh Vô Lượng Thọ có câu: Như Lai đệ nhất đệ tử. Chứ đâu có cách nói như vậy. Điều này hoàn toàn sai lầm. Người có đầu óc tỉnh táo một chút đều có thể phân biệt được. Nếu như ngay đến điều này cũng không thể phân biệt thì Phật mà chúng ta học là uổng công rồi. Bạn nghe kinh nhiều năm như vậy cũng là uổng công thôi. Tịnh nghiệp tam phước chính là Phật hạnh, là hành vi của chư Phật Như Lai thực tiễn vào trong cuộc sống. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện, đây là sự hành trì của Phật. Chúng ta đã làm được chưa? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, tôi thường xuyên khuyên các vị đồng tu cần phải đối chiếu với năm khoa mục này. Nếu như tương ưng thì hành vi của bạn là chánh hạnh, nếu không tương ưng thì hành vi của bạn là tà hạnh rồi. Tà hạnh không thể giảng sanh. Cho nên các bạn đồng học Tịnh Tông, chúng tôi đều viết năm cái khoa mục này trong quy tắc tu hành của chúng ta. Chúng tôi làm một quyển sổ tay, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong làm việc xử sự đối người tiếp vật, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc, nhất định không thể làm trái. Nếu như làm trái rồi thì niệm Phật phát nguyện vẫn không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì nguyện của bạn là giả, là rỗng không, không phù hợp với thực tế. Khi chúng ta phát nguyện hồi hướng, bạn lấy gì để hồi hướng? Là miệng nói suông để hồi hướng, không có tác dụng rồi. Bạn cần có điều thực chất để lấy ra hồi hướng. Thực chất là gì? Thực chất là tu hành, chứng quả, đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Đây là công đức chân thật tu hành của chính mình. Tôi dùng công đức này để hồi hướng. Ngày nay bạn không phát nguyện, cũng không niệm Phật, thì bạn làm thế nào có thể giảng sanh đây? Các bạn đồng học Tịnh Tông nghe rồi thì nghi vấn rất nhiều. Những người này thật là vô tri, mê muội và đáng thương. Giống như năm xưa cư sĩ Trần Kiện Dân ở Mỹ tuyên bố trên thế giới là đới nghiệp không thể giảng sanh, khiến cho người niệm Phật trên toàn thế giới hoang mang lo lắng. Đó là ma, không phải là Phật. Khi tôi đến Mỹ thì ngay đến một vị cư sĩ có tuổi tác như Chu Tuyên Đức, tính tâm cũng bị lung lay. Tôi đến Los Angeles, ông đón tôi ở sân bay. Khi vừa gặp mặt liền hỏi tôi: Pháp sư à, hiện nay có người nói đới nghiệp không thể giảng sanh, cần phải tiêu nghiệp mới có thể giảng sanh, vậy thì phải làm thế nào đây? Khi đó tôi liền nói với ông ấy: không giảng sanh thì thôi vậy. Khi ông nghe tôi nói như vậy thì vô cùng là ngỡ ngàng. Tôi thấy dáng vẻ của ông như vậy, đứng ngay ra ở đó mà không nói được một lời nào. Tôi liền nói với ông: nếu như không đới nghiệp thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có một mình A Di Đà Phật, vậy thì ông đến đó làm gì? nhưng ông vẫn là nghe chưa hiểu. Tôi lại nói, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó có gọi là đới nghiệp hay không? Ông mới tỉnh ngộ ra. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đều là đới nghiệp. Nếu như không đới nghiệp thì chỉ có một mình A Di Đà Phật. Trên kinh không có nói đới nghiệp vãng sanh. Tôi hỏi trên kinh có nói tứ độ tam bối cửu phẩm hay không? Ông nói có. Nếu như không đới nghiệp thì mọi người là bình đẳng rồi, sẽ đâu có tam bối cửu phẩm chứ. Điều này chính là Phật dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Tuy là Phật không nói câu đới nghiệp vãng sanh, nhưng nói với bạn là tam bối tứ độ cửu phẩm, thì ý nghĩa đới nghiệp đã viên mãn rồi. Nếu bạn đới nghiệp nhiều thì phẩm vị của bạn thấp, bạn đới nghiệp ít thì phẩm vị của bạn cao. Đâu có đạo lý không thể đới nghiệp chứ. Người học Phật cần khai trí huệ, làm sao có thể nghe vài ba câu của người khác khiến cho tính tâm dao động, mê hoặc điên đảo. Bạn nói xem người này có đáng thương hay không chứ. Niệm Phật niệm cả đời rồi, 70-80 tuổi rồi, nghe tin đồn nhảm của người khác mà tính tâm vẫn bị dao động, thật là quá đáng thương. Cho nên Phật dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển. Ngày nay kinh điển của Tịnh Tông là năm kinh một luận. Y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Bổn nguyện niệm Phật có sai không? Không sai. Cái gì là bổn nguyện? Năm kinh một luận là bổn nguyện. Bốn mươi tám nguyện là bổn nguyện của A-di-đà Phật, nên không được phép từ trong đó rút ra một nguyện nào. Điều đó không thể được rồi. Nếu như từ trong đó chọn ra một câu bất kỳ thì bạn cần phải hiểu, một là tất cả, một câu chính là toàn bộ của năm kinh một luận. Điều này có thể được. Bạn có công phu này thì được, nhưng không có công phu này thì hãy ngoan ngoãn thật thà học tập theo trình tự thì bạn mới có thể thành tựu. Phàm là không như pháp, giải sai ý nghĩa của bổn nguyện niệm Phật thì đó đều là ma. Sợ bạn một đời này thành tựu nên nhanh chóng kéo bạn trở lại để đưa bạn vào địa ngục A Tỳ, như vậy họ mới vui vẻ. Chư vị đồng tu, vào cuối đời nhà Thanh, đầu thời kỳ dân quốc, Ấn Quang Đại Sư xuất hiện trên thế gian này. Chúng ta tỉ mỉ quan sát thì thấy Ngài đích thực là đến cứu vớt kiếp nạn của thế gian này. Trong cuộc đời hoằng pháp truyền đạo của mình, Ngài đặc biệt đề xuất cho chúng ta liễu phàm tứ huấn, thái thượng cảm ứng thiên và an sĩ toàn thư. Trong những năm gần đây, chúng tôi tiếp tục kế thừa giáo huấn của tổ sư, chăm chỉ nỗ lực tuyên truyền hai bộ sách phía trước nên người biết đến rất nhiều. Đối với An Sĩ Toàn Thư thì người biết đến ít hơn một chút, bộ sách do cư sĩ Chu An Sĩ biên tập vào Tiền Thanh. Bộ sách này tổng cộng có 4 bộ. Bộ sách thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Nội dung của sách này tương đồng với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đều là nói đạo lý và sự thật của quả báo thiện ác. Bộ sách thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, chuyên môn khuyên bảo hết thảy chúng sanh giới sát phóng sanh. Bộ sách thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, nội dung khuyên bảo hết thảy chúng sanh đoạn trừ dâm dục. Bộ sách cuối cùng là Chỉ Quy Tịnh Độ, đó là nội dung của An Sĩ Toàn Thư. Trong bộ sách này của Ngài, chú giải của Âm Chất Văn chiếm một nửa toàn bộ sách, phân lượng rất lớn. Văn tự của Âm Chất Văn chỉ có hơn 700 chữ, ít hơn so với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có hơn 1.300 chữ. Tổ sư đối với thời đại này, thời gian và địa điểm này, chúng ta ngày nay nói đến địa điểm thì địa điểm này chính là địa cầu này. Chúng ta sinh sống trên địa cầu này vào thời đại này. Bộ sách này chính là tiêu chuẩn của thiện ác. Trước tiên, chúng ta cần xây dựng lòng tin trên nền tảng nhân quả. Hoàn cảnh của một người trong cuộc đời, các hung họa phước, vinh hoa phú quý đều không phải là ngẫu nhiên. Ở trong Liễu Phạm Tứ Huấn đã nói với chúng ta là trong mạng đã định trước rồi. Ai đã định trước cho bạn gì? Là chính mình định trước cho mình, không phải người khác. Nhân mà bạn tạo ra từ đời trước thì đời này bạn đến thọ nhận quả báo. Đây là điều mà trên kinh luận Phật thường xuyên nói với chúng ta: nhân sanh thù nghiệp. Chuyện Liễu Phàm Tứ Huấn chính là nói đại đạo lý của những nhân quả này. Con người có tiền kiếp, có kiếp sau, tuyệt đối không phải nói người chết rồi là hết, không còn gì nữa. Nếu được như vậy thì quá tốt. Chúng ta cũng không cần phải tu học nữa rồi. Hiện trạng trên thực tế, khi chết rồi sẽ vô cùng khủng khiếp. Vấn đề này mới nghiêm trọng. Sau khi chết rồi thì kiếp sau của bạn sẽ thế nào? Tình trạng kiếp sau thế nào thì hiện nay dùng khoa học kỹ thuật ngày nay để dò thám cũng có rất nhiều bằng chứng. Trước đây khi tôi ở Mỹ xem được một số báo cáo thu thập về việc chuyển thế của người Mỹ, những báo cáo này thu thập được rất nhiều thông tin ấn phẩm rất nhiều đều đã trải qua kiểm chứng, đích thực là đã chứng minh nhà Phật và Ấn Độ giáo nói về luân hồi là có thật. Chứng cứ của họ đại khái khoảng 60-70% là dùng phương pháp thôi miên. Hiện nay có gần khoảng 10.000 trường hợp từ trong trạng thái thôi miên nói ra. Tiền kiếp trước đây của họ, kiếp trước nữa của họ, và còn có thể suy đoán đến kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm trước đó, sau đó đi kiểm chứng. Sau khi kiểm chứng có kết quả rồi thì có người đích thực từ nhân đạo đến đầu thai, có người từ đường súc sanh đến đầu thai, có một số người thì chúng ta ở thế gian này không tìm thấy chứng cứ, theo phán đoán có khả năng là người ngoài hành tinh đến đầu thai, đều có. Tôi xem được một phần dịch của bản báo cáo, tôi thu thập được không ít những tài liệu này ở Mỹ, nhưng không mang về. Hiện nay những tài liệu này đã được dẫn chuyển về rồi, nhưng tôi cũng không biết là để ở đâu. Lần này tôi có cơ hội đến nước Mỹ, tôi sẽ nhờ họ thu thập lại cho tôi. Những tài liệu như vậy diễn ra trong thời gian gần đây sẽ tương đối phong phú. Cho nên chúng ta cần phải khẳng định con người chân thật là có kiếp trước. Cũng có thể mỗi một đồng tu chúng ta, chính các bạn đều có kinh nghiệm. Các bạn đi du lịch ra bên ngoài, đi tham quan du lịch nước ngoài, đột nhiên nhìn thấy khu vực này, trong một sát na có một cảm giác là khu vực này rất quen thuộc. Thế nhưng quả thật bạn từ trước đến nay chưa từng đến đây. Từ trước đến đây chưa từng đến thì tại vì sao bạn thấy rất quen thuộc? Là vì kiếp trước bạn đã từng sống ở đó, đã từng sinh hoạt ở đó rồi. Mười mấy năm trước, khi tôi mới đến thành phố Dallas ở nước Mỹ, cư sĩ Thái Văn Hùng ở Dallas kể cho tôi một câu chuyện. Ông tin tưởng và khẳng định ông có kiếp trước. Ông kể là khi ông mới đến nước Mỹ, ở tại San Francisco, có một hôm ông cùng vài người bạn đi chơi rồi bị lạc đường. Khi lái xe đến một thị trấn nhỏ, ông đột nhiên cảm thấy thị trấn nhỏ này rất quen. Đường xá của thị trấn, cách đi lại, có những kiến trúc gì. Khi ông chưa vào thị trấn nhỏ này thì trong đầu ông đã có những ấn tượng này rồi. Sau khi vào thị trấn rồi thì quả nhiên không sai, ông đều có thể chỉ rõ ra. Thế nhưng ông từ trước đến nay quả thật là chưa từng đến thị trấn này. Ông hỏi tôi chuyện này, tôi nói có khả năng kiếp trước của ông là người của thị trấn này, ông đã từng sống ở đó. Có kiếp trước, có kiếp này thì nhất định có kiếp sau. Phật trên kinh thường khuyên bảo chúng ta, thế gian vô thường, cõi nước mong manh. Hai câu nói này là lời chân thật. Lời cảnh tỉnh chân thật. Chúng ta nếu có thể thể hội được, cuộc đời này của chúng ta nên dùng tâm thái như thế nào để làm người, thì bạn mới có thể nắm vững được một phương hướng chính xác. đời người ở thế gian vô cùng ngắn ngủi. Tôi đã 74 tuổi rồi, là chết được rồi. Nhân sanh thất thập cổ lai hy, tôi không nghĩ làm thế nào để mà sống lâu, mà tôi suy nghĩ sẽ chết như thế nào trong tương lai, suy nghĩ sau khi chết rồi làm thế nào. Nếu như chỉ suy nghĩ đến trước mắt thì trước mắt quá ngắn ngủi, tầm nhìn quá nông cạn rồi. Cho nên chỉ cần có cơ duyên thì nhất định phải nắm chắc. Vì xã hội mà phục vụ, vì chúng sanh mà phục vụ, làm nhiều việc tốt. Thế nào là việc tốt? Là lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh là việc tốt. Nếu như niệm niệm là lợi ích cho chính mình thì vẫn là việc ác. Nếu như chính mình tranh giành danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thì đó là việc ác rồi. Phật dạy chúng ta buông xuống, buông xuống tự tư tự lợi. Phật dạy chúng ta nhấc lên. Nhấc lên là vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước. Trên Kinh Kim Cang gọi là lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Lìa tự tư tự lợi, vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước. Điều này là công đức chân thật, lợi ích chân thật. Chúng ta nên chăm chỉ, nỗ lực mà thực hiện. Con người nếu có thể phát tâm chân thành thì phước báo của công đức tu ở trong một ngày, như trên kinh thường nói, mấy mươi kiếp đều hưởng không hết. Chúng ta tin tưởng lời Phật nói, Ngài không nói dối. Không phải là nói những lời nói này để khuyến dụ chúng ta, mê hoặc chúng ta, không phải vậy. Mỗi một câu nói của Phật đều là lời chân thật. Cùng một đạo lý như vậy, nếu như bạn dùng tâm địa cực ác tạo một ngày ác nghiệp, thì ở A Tỳ địa ngục cũng là bấy nhiêu kiếp, không thể ra khỏi rồi. Các hung họa phước thường luôn ở trong một niệm. Hành vi rất ngắn ngủi, thì quả báo, bất luận là thiện hay ác, đều không thể nghĩ bàn. Cho nên dụng ý của Ấn Tổ đề xướng ba bộ sách này thì chúng ta cần phải hiểu kỹ, cần minh bạch. Đây là sự tận tình khuyên bảo của lão nhân gia, dạy bảo chúng ta không tạo ác nghiệp, không đọa tam đồ. Trước tiên cần phải nắm chắc phước báo nhân thiên. Từ nền tảng này mà nâng cao lên trên mới là sự tu học của Phật Pháp. Cho nên đoạn hết tất cả ác, tu tất cả thiện. Điều này là giáo huấn của Phật đối với người thế gian. Người thế gian không có tầm nhìn cao xa, không có chí hướng rộng lớn, vẫn không muốn xuất ly tam giới. Hưởng phước trong tam giới lục đạo, nhất định phải hiểu được đoạn ác tu thiện. Cần phải hiểu được thế nào là ác, thế nào là thiện. Vậy thì phải tu hành từ đâu? Là bắt đầu tu từ khởi tâm động niệm. Khi ý niệm vừa sanh khởi thì liền hiểu được ý niệm này là thiện niệm hay là ác niệm. Nếu như ý niệm này là thiện niệm thì cần khiến cho nó tiếp tục phát triển. Nếu như ý niệm này là ác niệm thì cần nhanh chóng dừng lại. Tu hành là hạ công phu từ chỗ này. Ý niệm trở thành hành vi thì không kịp nữa rồi. Sự tu học của Phật Pháp so với điều này cao hơn một tầng lớp. Đó là chuyển mê thành ngộ. Phật nói với chúng ta, tam giới lục đạo đều là mê, chưa giác ngộ. Sau khi ngộ rồi, liền siêu vượt lục đạo, siêu vượt tam giới. Đây là điều đáng quý nhất. Thời gian chúng ta ở trong tam giới lục đạo lâu quá rồi. Từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp không thể xuất ly. Từ trên Phật Pháp mà nói, thì trong đời quá khứ của chúng ta đều đã từng tu hành trong Phật Pháp, đã từng chăm chỉ tu hành. Nhưng tại vì sao không thể xuất ly? Là vì chưa khai ngộ, vẫn say đắm danh văn lợi dưỡng ở trong lục đạo và sự hưởng thụ của ngũ dục lục trần. Mà không biết được cái tai họa này, không chịu triệt để buông xuống. Cho nên chúng ta mới không có cách gì xuất ly. Nếu chân thật thông đạt minh bạch rồi, giác ngộ rồi, buông xuống vạn duyên, không những không tham ái thế gian pháp, mà xuất thế gian pháp cũng không tham ái. Như vậy bạn mới có thể siêu vượt. Siêu vượt điều gì? Siêu vượt tự tư tự lợi, siêu vượt tham sân si mạn, siêu vượt thị phi nhân ngã. Đây là siêu vượt tam giới lục đạo. Trong Phật Pháp thường xuyên nói chuyển phàm thành thánh. Phật nói sự việc này không khó, người người đều có thể làm đến được. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ bạn không chịu hồi đầu, bạn không chịu buông xuống. Khó là ở chỗ này. Nếu quả nhiên chịu quay đầu, quả nhiên chịu buông xuống, thì không cần thời gian cả đời. Chúng ta trên Kinh Hoa Nghiêm thấy có thiện tài đồng tử. Ở trong hội Pháp Hoa thì có Long Nữ. Đều là trong thời gian rất ngắn mà thành tựu. Đây là trên kinh xem thấy. Nếu như cho rằng kinh chưa hẳn là thật, thì trong lịch sử Trung Quốc quả thật có những người như thế này. Như vậy không phải là giả rồi. Có người mà ai ai cũng đều biết đến là Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Pháp Sư, thời nhà Đường. Ngài 24 tuổi đã khai ngộ rồi. Khai ngộ như thế nào vậy? Ngài buông xuống hết thảy thân tâm thế giới. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát cho Ngài. Khi đó Ngài mới 24 tuổi. Thật sự minh bạch rồi, triệt để minh bạch rồi. Ngài liền hoan hỷ buông xuống. Từ đó về sau không bị sự ô nhiễm nữa. Sau khi buông xuống rồi thì tâm địa của Ngài chính là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà chúng ta đã nói đến. Đây là chân tâm chứ không phải học mà có. Là tự nhiên mà lưu lộ. Mà hiện tiền. Chúng ta ngày nay năm loại tâm này không thể hiện tiền là do bị vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại rồi. Không phải là không có, mà là có đầy đủ viên mãn, cùng với hết thảy chư Phật Như Lai không hai không khác. Chúng ta cần hiểu cái đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này. Người khác trong thời gian rất ngắn, chúng ta một đời thành tựu, thời gian một đời đã là quá lâu rồi. Ngài có thể làm được thì tại vì sao ta không làm được? Chúng ta cần nghiêm túc phản tỉnh từ điểm này. Cần suy xét, cần quan sát. Cần phải theo kịp bậc hiền đức. Các ngài có thể làm đến được thì chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta hôm nay làm không được chính là do ta chưa hoàn toàn buông xuống. Buông xuống liền làm được ngay. Sự việc này người khác không giúp được. Chư Phật Bồ Tát có từ bi cũng không thể giúp bạn buông xuống phiền não. Bạn cần phải tự mình giác ngộ, tự mình buông xuống. Cho nên Phật Pháp nói độ chúng sanh, trên thực tế là chính chúng sanh tự độ chính mình, không phải người khác độ cho bạn. Người khác chỉ là làm tăng thượng duyên cho bạn mà thôi. Trên thực tế công phu cho chính bạn tự tu hành, không có can hệ gì đối với bất kỳ người nào. Thế xuất thế gian Pháp nói tóm lại chính là tự mình làm, tự mình chịu. Bạn tạo ra nhân như thế nào thì bạn sẽ được quả báo như thế đó. Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai lệch. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Vọng Tây.
sĩ, địa chỉ email
vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.